má cũng bị vậy, cho đến tuổi rốt cuộc á, đến hồi mình đi thăm bệnh thì có ngày Nam Thượng Sư Lợi mới dám đi. Ngài Nam Thượng Sư Lợi nói là cái bậc thượng sĩ đó khó làm đối đáp lắm, nói thế nào cũng bị có lộn, nói thế nào cũng bị lũ bắt. Nhưng mà bây giờ dân mình cũng thế thôi, cho nên bao nhiêu vị khác là mình đi theo, đặt nghe coi hai vị nó nói chuyện với nhau quá. Thì nhờ vậy chúng ta cũng như gì mà cả. Thì chánh pháp Như Lai cho đó, cho nên quý vị mà cả đó là để cho các Bồ Tát ngoài đời, tức là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác sống ở trong cõi đời của chúng sinh phải hành thành. Các vị nghe có một đoạn ngắn như vậy đó mà các vị đã thấy mình sống ở đời đó có thể hành được cái hạnh đấy, mà cái hạnh đó không có gì lạ. Cho nên giờ đó chúng ta sẽ đạt ngộ được, có hành thật sự thì mới đúng có thành Phật đạo, còn nếu không hành thật sự thì không thành Phật đạo. Cho nên giờ đó chúng ta thấy cái pháp lý như vậy đó rõ ràng lắm, làm tất cả mọi việc gì mà đưa chúng sinh đến sự giác ngộ rất là pháp, chứ không phải nhất thiết phải là lên tòa giảng ngồi giảng kinh của người đọc. Nên nãy tôi mới nói là nhường nữa cái kệ kinh cho người ta đọc cũng là Phật. Cho nên do đó chúng ta thấy trong một pháp qua Đức đã bảo với Đức Như Lai vô ngồi chung tòa này, một nghĩa là Phật đã thành, một nghĩa là Phật đã thành. Và đúng ra cả hai vị đều đã thành hết, không có đã hay đang hay là sẽ gì hết, mà chỉ đồng có một Phật tánh như nhau, cho nên không có ba thời, không có quá khứ, không hiện tại, vị lai, bởi vì tất cả đã thành, đang thành, sẽ thành cũng chịu đồng một cái Phật tánh. Cho nên do đó học cái pháp thí bốn thí rồi thì các vị sẽ thấy nhà Phật chỉ dạy như vậy là phải làm sao để có tâm bình đẳng, không còn thấy cao nạ, không còn cao nạ, tôn còn biết thấy tôn cũng như kẻ ăn mày. Cho nên như vậy chúng ta dạy tụng kinh, dạy niệm Phật, dạy ăn chay, dạy lễ bái lại Phật như thế nào nhân dân, hay là hướng dẫn người ta tới chùa đều là trong pháp thí thất. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái vô quý thí. Thì vô quý thí á, chữ vô quý, chữ quý tức là sợ hãi, vô quý tức là không sợ hãi, vô quý thí tức là ban bố cái gì đó không sợ hãi, tức là làm chúng ta làm chúng sinh khỏi sợ. Cách thức nào mà chúng ta làm cho chúng sinh khỏi sợ đó là chúng ta ban cái gì đó. Thì bây giờ chẳng hạn bây giờ các vị là bà nội bà ngoại cháu nó sợ hãi, dạ con niệm Phật nhưng mà nó không vô phòng ngủ của con nữa, đó cũng là vô quý. Đó là làm cái khác hả? Rồi bây giờ đi ra ngoài đường, bây giờ mình là trẻ hay mạnh, một thầy già bước lên metro sợ té, mình đỡ thầy già bước lên metro cũng là vô quý, làm cho ta hết sợ lên. Thành ra do đó mỗi mỗi hành động mà đem cái sự an vui làm cho người ta khỏi sợ hãi, ba cho nên do đó bây giờ bị sợ ma làm cho người ta hết sợ ma, người sợ chết mình dạy cho người ta hết cũng là phụ thôi. Bây giờ các vị dạy thì các hiểu đạo là người ta sợ chết mất rồi, người sợ chết á dễ sợ không chứ, mà tôi chết thì tôi đi về đâu, tôi chết thì có chịu một không, khổ quá sợ quá. Bây giờ nếu mà các vị dạy tu theo Phật pháp giác ngộ rồi thì đúng là hết. Chết sống không còn là vấn đề của người hiểu đạo. Người không hiểu đạo có thể chết, còn người hiểu đạo rồi sống chết chỉ là cái thay đổi, cấp đổi qua lại của cái tướng đạo có một có tăng. Chứ còn sự giác ngộ của mình không có một không tăng, cho nên do đó không có người có mất, không có người có tăng, không có người có cả, không có người có chết. Chỉ có tâm tứ đại này á, nó không hợp được tâm đạo. Nhưng mà sự giác ngộ nhất suốt của mình rồi, cho nên do đó hết sức, cho nên từ cái trong đích khỏi sợ ma, từ cao đích khỏi sợ chó cắn, cho người lớn tuổi bước lên tôn không lung, cho tới giảng, cho tới mọi người đạt được Phật tâm, hiểu được Phật tiếng, chẳng hạn như tổ đạo ma mà truyền lại cho tổ đạo đã cái an tâm đó cũng là vô lý. Bởi vì chúng ta tu học, chúng ta sợ không có đạt ngộ, cho nên chúng ta tâm không thêm. Còn bây giờ hiểu là ta sẽ thành Phật, một ngày nào đó ta sẽ thành, trong vô được ít nhất trải qua cũng có được không sao hết, rồi ta cũng sẽ Phật tánh ta không bao giờ mất, và cái quả vị Phật ta chắc chắn sẽ có không bao giờ mất. Thì là an tâm.
quỳnh là tiếc là rồi nó chặt cánh tay quăng vô để xin hỏi một điều là giải cho tất cả pháp. Thì tổ đặt nam cũng trả lời chứ không dừng bỏ hết, không đưa cái tay lên tay ra, không đưa cái tay lên tay ra, không đưa cái tay thì bật ra, thì cái tâm nó hở ra được không? Thì tổ đã nói nó là tâm tâm. Rồi nó dọn chắc cái suy nghĩ của là tâm. Còn bây giờ ông giữ cái suy nghĩ của ông hay là ông? Để nó qua ông nắm được không? Nếu nó làm sai cho ông thì tự nhiên nó lo lắng cho nó. Cho nên giờ đó chúng ta thấy giảng dạy tổ chúng sinh phát cái tâm môi trường về đây thì là dạy chúng sinh. Thì đó là cũng là nguyên thứ. Mà bây giờ thẳng cho con nít lên cho nó khỏi sợ hãi cũng là nguyên thứ. Đó là Phật dạy là cái sự cũng là nguyên thứ. Tất cả đều đem cái sự an lạc cho chúng sinh thoát khỏi cái sự sợ hãi. Cho nên giờ đó chúng ta thấy ba cái pháp bố thí mà cũng là Phật. Từ bài thí, pháp thí hay vô thí thí nó đều giúp cho cái sợ duyên cho sự giác ngộ. Bởi vì chính bản thể nó là sự giác ngộ. Nếu mà bản thể ta không có tâm bố thí, không có Phật tánh, ta không có tâm rộng rãi đó thì ta đâu có thể làm được cái hành bố thí. Bởi chính ta là sự bố thí, cho nên do đó nghe nó bố thí, ta làm được. Là bởi vì bản thân ta là bố thí. Nên quan cái âm mới đích thực là quan cái âm. Cho nên do đó không phải cầu chúng tôi có cầu khẩn mà ta độ. Mà lúc nào ta cũng biết độ. Cho nên mới được danh là quán sát. Cho nên chúng ta thấy như vậy, cho nên học bố thí phải đi làm cái bố thí bằng tức là nhắc lại tâm như không thật đó, tức là không thấy mình là người bố thí, không thấy kia là cái người bố thí, hay là chúng sinh nhận thấy như vậy là kia là cái bố thí, và không thấy đây là những cái phẩm phật, đây là cái phương thức tâm bố thí. Từ do kết quả tâm là Phật là tâm luôn không thật. Cả ba điều, mình, người và Phật, bố thí đều không có. Mà lúc nào cũng thành công. Thành ra do đó nếu mà chúng ta đạt được như vậy thì trong nhà Phật gọi đó là ba la mật, tức là đó ngoài đến rồi giác rồi. Còn nếu mà làm thì tâm còn thấy có ao làm thì ta còn tính còn để kia là người nhận làm thì ta đòi người kia ta trả ơn và đây là đồ vật của ta cho thì ta muốn làm 21 ta còn để chấp nhận hết. Nên là tôi cho để 10 năm sau lại tính ra mà lại chọn mấy một phần trăm người nhân dân. Tính như vậy thì cái tâm của chúng ta mất hết rồi. Còn mà làm nó không trẻ hết. Thế thì sao? Bản thân ta bố thí chứ là ta. Thì ta hỏi trời cái vui như bố thí đó thì ta là bố thí mất rồi. Thế thì nó ta là Phật. Thì do đó mà chúng ta thấy vậy thì các vị đã hiểu một trong Pháp tinh nhất. Cho nên có tin như nhà Phật nói trong kinh Thạch Thiện đó nhé. Mà các kinh điển khác cũng nhắc vậy. Và rồi đứng ở trong được ba mà cũng có bố thí phần. Cho nên dễ dàng tu học mà người Phật tử ngoài đời hành cái chánh pháp làm cái hạnh bố thí dễ dàng hơn, dễ dàng vô cùng. Một khi đã hiểu đạo rồi mãi mãi gì cũng có làm được. Bây giờ chẳng hạn bây giờ người ta rút cái chiếc áo tập chết thì rút cái áo cho bố thí. Thấy gì thấy rớt cái dép lên cái dép lượm đưa lên dùng tập chiếc rồi là bố thí. Cho nên mãi mãi người là bố thí hết, chứ không phải là phải lên cho tiền cho bà kia đâu. Nó thành ra nó chỉ thấy mãi việc gì mà làm đấy cái chút sinh của nó. Dạy những Phật, dạy chân chân cho miệng chân, cúng dường in, miệng chân, miệng chân, giảng chân, miệng chân, miệng chân, miệng chân. Cao thấp thì có, làm cách nào cũng được. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là ái nhiễm nhất. Ái á, tới là yêu đó, là cho người ta mến đó. Giữ cái lời nói, đây là cái pháp môn nhiếp phục chúng sinh bằng cái lời nói chứ. Lời nói hòa diệu thế để chúng sinh khác đạo tập. Thì chúng ta thấy bốn cái lỗi của người dân trong cái thực hiện đã vỡ cách. Tức là con ngôn, ý ngữ, lưỡng việc các khẩu. Tức là nói láo đó, nói cay, nói đâm thọc và nói độc ác. Bốn cái lỗi đó của người dân. Thì người hành Bồ Tát đạo không hành bốn lỗi đó nữa. Mà lúc nào cũng vậy, nói cho lời chân thật. Nói lời chân thật để phá ra thành lời. Nói cái lời sạch sẽ sáng suốt để phá ra ý nghĩa nơi tâm. Rồi rồi nói cái lời hòa giải để phá cái lưỡng thiện tâm học qua lại, và nói cái lời hiền hậu để phá ác hậu. Do đó mà người tu học, do đó khi mà cần nói thì chúng sinh hiểu đạo thì mọi người dễ qua những pháp đạo đó. Thì cái ái nghĩ nhất như thế, nói cái lời nói làm sao cho người ta phát để đạo pháp, tức là nói lời chân thật, nói lời nói làm, nói lời nói hoàn, nói lời nói một, tất cả mọi pháp gì. Và cái do đó Đức Phật có cái pháp âm gọi là pháp âm thanh tướng của ngài, ngài nói ra một tiếng người nghe hiểu cho người, chi tiêu hiểu theo nghĩa chi tiêu, long hiểu theo nghĩa của long, dạ xoa hiểu theo nghĩa dạ xoa, la khát hiểu theo nghĩa la khát, rồi xuất sanh nó hiểu theo nghĩa xuất sanh. Cho nên do đó chúng ta thấy trong một cái pháp hội thì Đức Phật giảng kinh có đủ hết tất cả, dùng cái thiên long pháp bộ tức là nói chung hết tất cả mọi người theo tới là nghe là hiểu hết. Đó là bởi vì được cái sự giác ngộ tu tập tích tụ công đức từ vô lượng hạ tâm thiện trí, cho nên do đó nói là một lời nói tất cả chúng sinh tùy mỗi mỗi loại tùy theo cái tâm niệm của mình đều được sự giác ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy sự tu học hiểu đạo rồi thì cần phải đem chánh pháp độ chúng sinh, cần đem chánh pháp độ chúng sinh thì cái lời nói làm về nó chân thật là điều quan trọng, làm sao chúng sinh điều được giác ngộ của mình. Thì các vị thấy bố thứ nhất là đem cái ăn quy vật chất vẫn tinh thần, nhưng mà nếu mà hiểu ngắn gọn thì ưa đem được cái ăn quy vật chất, còn cái ái ngữ á thì đem cái ăn quy được tinh thần, để vì nói ra là người ta phát đạo tâm. Thì Đức Quan Âm cũng nói vậy trong cái thời mạt pháp sau này, cái gì mà Đức Phật và Ngài Quan Thế Âm lợi thay mặt cho Đức Phật chọn cái pháp Mỹ Căn Nhân Thông của Đức Quan Âm là tại sao? Các vị đã học Lâm Liên hết rồi thì biết cái gì mà chọn cái pháp Mỹ Căn Nhân Thông là bởi vì chúng sinh về mặt pháp không phải như trở các khỏi thân tịnh khác, ở khỏi ta bà này cần phải nghe để hiểu đạo, cần phải nhờ pháp tăng mới tu mới tu được, cho nên do đó chọn Mỹ Căn Nhân Thông. Thứ hai nên lấy gì thắng khác, mỗi người đều nói cách không được hết, nhưng mà chọn Nghĩa Căn Nhân Thông là bởi vì muốn nghe hiểu đạo, cho nên cái ái hiểu rất quan trọng, cái hiểu biết rất quan trọng, hiểu đạo rồi là cho bài giải chánh pháp cho người có thể hiểu đạo. Rồi bây giờ ở đây các vị còn điều gì nữa không ảnh nữa, ngoài cái lời nói hoàn nữa rồi các vị còn phải làm sao biết cái sinh ngữ, biết cái sinh ngữ tức là có thể nói được hết các ngạn ngữ. Thì người Phật tử chẳng hạn tôi dốt tôi chuyển đến sinh mạng, tôi không biết phương pháp cái ăn, mà bây giờ tôi muốn nói với ai chúng ta không có nói được, mà các vị tại đây biết phương pháp cái ăn có thể nói được phương pháp cái ăn thì nghe hiểu đạo rất dễ giải cho mình các vị đạo, và ra ngoài cái các vị nói được phương pháp rồi, các vị nói được phương pháp các vị có thể trả được phương pháp, các vị nói được phương pháp dạy cho mình hành những việc pháp thì ta hai cái chuyện quan trọng đó người Phật tử trong cái thời bây giờ không phải mất biết cho rõ, chứ đừng nói rằng tôi tu tôi chỉ cần lo cái hậu điển rồi thôi, mà anh vẫn không biết, mà anh vẫn không biết là sao độ chúng sinh. Chúng sinh bây giờ trong cái giai đoạn thời gian tổ xác, chúng ta chỉ biết hậu điển của mấy muôn năm trước, mà chúng ta không biết là ngoại điển thì cần nói là sao giảng sinh. Nếu các vị hiểu đạo hiểu biết ngoại điển thì các vị mới có thể giảng sinh cho cái người trong cái thế giới tâm linh này cũng được. Và bây giờ nhắc nội điển ra nói những cái chuyện thần thông biết quá, bây giờ cái chúa mình không tin được, thần thông biết quá nó đông chúng ta tin được, chứ còn tay chưa nó lấy cái phần minh vật chất, lấy phần minh vật chất các vị cũng phải hiểu đạo và phải dẫn chứng bằng vật chất phá cái mê muội vật chất. Và đây do đó các vị cũng phải nghiên cứu về sinh nữ, làm sao có thể nói giỏi sinh nữ để quá độ khác, chứ không phải chỉ nói con người Việt tôi chỉ có thể quá độ con người Việt, phải các người ta làm cái đại nước Narada vậy đó, tức là ngày nói tiếng Anh được, nói tiếng Pháp được, ngày cầm độ thì Pháp, ngày nói tiếng Pháp, ngày nói tiếng Anh, độ tiếng Anh, mà sao cái Việt Nam ngày nói tiếng Việt Nam, hay là như Hòa Thượng chúng ta, đó, hay như Thầy Thích Minh Châu, mỗi mỗi các vị đó, hay Thầy Đức Hạnh, làm được như vậy thì mới có thể đồng tụng. Rồi nếu đem cái tâm định nhập ngoài, tôi biết, tôi là người biết, tôi nói cho người biết, thì làm sao quá được. Người vậy có phải là trọn vẹn nó từng hết thế gian này không? Và đây chúng ta sẽ bị mắc chiếu, chưa có thể xuất không được. Cho nên do đó, các vị phải học cái hành động, phải biết cái gì đó. Mà cái hiểu về chữ ngữ á, không phải là cái chuyện sai đâu. Nhiều vị nói rằng tôi học ngoại điểm, tôi là xuất gia, tôi học mọi việc, tôi học ngoại điểm. Như vậy là lầm. Bởi vì trong nhà Phật còn có vũ minh. Vũ minh của nhà Phật. Tức là trong đó có món thanh minh. Thanh minh á, không phải là thanh minh nha. Không phải là để đứng chánh. Cứ đứng chánh cái này cái kia. Mà thanh minh á, tức là biết về ngôn ngữ học. Thanh âm, tức là trời nói với người Ấn Độ, tôi nói tiếng Ấn, trời nói với người Việt Nam, tôi nói tiếng Việt, trời nói Pháp, tôi nói tiếng Pháp, nói Anh, nói tiếng Anh, đó là tâm vũ minh của nhà Phật. Thành ra do đó, nội minh, tức là biết gì đó lý nhà Phật. Đó, rồi nhân minh, để biết cái biện luận. Biện luận đúng sao phải khác, biện luận lập luận làm sao người ta không bẻ gãy được cái luận của mình. Mình nói người ta bị thuyết phục, mà mình không bị thuyết phục. Thế nếu mình nói họ, người ta nói họ, mình thua hết thì là mình bị chiếm phục. Cho nên do đó phải biết nên mình được. Để làm sao mà mình nói, lập luận thế nào, người ta nói sao, rồi mình bẻ gãy hết. Thì nhờ cái nội minh vững vàng, cho nên á, nhân minh, mình mới lập luận, mình mới vững, mình mới chiếm phục được mặt đó. Rồi phải thanh minh, cho mình phải nhất nhở để mới quá độ chúng sinh được. Rồi phải y phương minh. Tức là phải biết thuốc. Cho nên là nãy có bố thí đó. Bây giờ các vị mà biết đánh gió xuống thì ta cũng gọi là bố thí. Người ta nhức đầu chống mặt té là làm sớm. Lấy chân dầu quẹt ngang lỗ mũi ra cũng gọi là bố thí. Mà nếu cũng bố thí như vậy các vị phải biết đi xuống đánh chứ. Nếu không lấy chân dầu nữa. Những loạn ngang quẹt ngang lỗ mũi dầu hết thật sự. Mà phải là chân dầu chưa được hẳn sẵn. Đó là ý kiến thích. Biết đánh gió đàng hoàng, không phải đánh ngay giữa tung linh. Phải đánh hai bên tung linh, chứ đánh ngay tung linh mà tạm giữa tung linh mở, mà chỉnh lên nữa. Bởi vì nếu đánh gió mà đánh đẹp, cũng có đó chứ. Đánh gió cầm đồng kèm, đánh đẹp đẹp, đánh ngay tung linh, thấy hồi vợ chứ không, đánh đau quá, hồi vợ chứ không rồi nè. Đánh gió mà đánh hai bên, chứ không đánh ngay giữa chứ không. Một cái tiếng dụ như vậy để thấy, những cái giảng dị đó, nó cũng là cứu độ chứ sinh hát, cũng là bố thí đó. Đó, mà là uy của mình. Cho nên do đó trong luật cái tây y thì có khuyên là đừng học thầy thuốc, là tại vì các thầy y nếu mà la han học cái đó thì quên tu, nhưng mà hiểu đạo rồi á thì là phải học thầy thuốc để cứu độ chúng sinh. Chứ không có thì mình sao có đức Phật chúng sinh? Thời chúng sinh thấy thành Phật rồi biết ngày nó cứu độ chúng sinh thì mình học thuốc, rồi không có dược dương dược thượng, bởi dược dương dược thượng nén thuốc độ chúng sinh mới thành cái dược dương dược thượng, nếu không làm sao có dược dương dược thượng Bồ Tát? Là đây do đó đến hồi nó là phải học thuốc, mà người ngoài đời á thì học thuốc là phải, để có thể thuốc thì gì cần có thể được trong cái bệnh chiếu á đã trải qua cái gì thấy trong mấy cái bệnh chiếu là Việt Nam, nếu mà nhiều người biết thuốc bao nhiêu sinh mạng khóc chết, nhiều người chết là tại vì không có được thuốc, chứ không phải là cái tai nạn của họ lớn chứ là họ phải chết. Nhiều người á đứt có một cái kênh, tức là đứt làm má chạy. Nếu có người nào biết cách cầm máu hồi đó mà để máu chảy chết hồi chết, thành ra một cái vết rất nhỏ có thể cứu thoát được cái sinh mạng, mà không có ai cứu là đã chết. Một là phụ nữ té trở thai mà không có cái người nào giống cha nào phải cắt đứng hết, không buộc dây cắt đứng vậy, thành ra một hồi mẹ không gì chết. Thành ra hồi đó nếu có một người phụ nữ nào can đảm lợi làm chuyện đó thì cứu được. Cứu hai cái mạng, một cái mạng, từ bà mẹ đến cái con. Tại ra mỗi mỗi cái mà không có ý quân minh được cái đổ chứ, được cái cứu được chúng sinh trong đau khổ. Tại ra do đó có một cái trường hợp nhiều lúc nó rất thảm não là chẳng hạn như cái người nó bị thương nhẹ mà không biết cách chiêm, đau quá mà chết. Chiêm không biết cách, chiêm mà đau đớn quá mà chết. Cho nên do đó các ông dành Phật tử là biết chiêm người bệnh. Không biết khi em thành ra cái đó mà chết thì sẽ chết. Nhưng mà biết là người ta đau quá mình sẽ chết. Thế mà cũng cố chốn vậy mà cố một cái cách. Thành ra thay vì cố được chúng ta, mình cố chúng ta. Thế là cố rồi, năm người ta lên người ta đau, người ta khóc ra một thêm. và chót lát để công thảo mình, cái là biết hết anh chị em. Do đó mà thấy bây giờ chẳng hạn như biết ô tập lừa, nhắm cái ô tập lừa, mấy bà già nghe được âm thanh của già, hay là tôi biết tôi nghe được cái già, thì nó cũng là công thảo mình. Còn nếu ô tập lừa nó đẹp đẹp, mấy bà già biết tôi học không biết tôi đọc nữa. Thì đó là mỗi cái đều có đẹp. Thì bây giờ chẳng hạn, bây giờ nhớ một cái tài chiếc, mọi xe cổ đường đón đó hết, người bị tài xế bị thương chết. Bây giờ cái xe cứu thương đó, ai chiếc lái? Thì nếu mà chịu chiếc lái xe, tức là tấm xảo, nhảy lên, lái về cái xe, chạy cái nhà thương, thì bao nhiêu người lên xe tấm xảo, cứu được. Nói là bây giờ đó, các vị thấy phải học tấm xảo. Ngày mai khéo cũng vậy, bây giờ thấy chúng sinh rách rưới, cha cũng bị thương quá, không ao đó. Mà tôi luôn áo cho, chắc nó sẽ giá được. Là ngày của mình biết giá luôn nữa thì khỏe. Thôi giá mà giá đẹp đó rồi. Thật ra do đó chúng ta thấy, phải học công tạo mình. Mỗi việc điều quá mình phải học hết. Điều để cứu độ chúng sinh chứ không phải là để tiền não. Để không tạo cho người, mà là tạo nhiều phương tiện cứu. Cho nên ngâm cái tâm linh của mình gọi là nhiều phương tiện. Nếu có thể được mỗi việc đều có đẹp. Bây giờ ngay bây giờ cạo đầu, người không biết cạo một người cạo đầu đó, mà cái người biết cầm tông đơn thì là sạch tóc. Chúng ta thấy nói cho nên cạo đầu cũng phải cạo biết cạo sạch. Chúng ta thấy biết cạo sạch là thôi mà mới cho tóc, gọt đầu thì gọt chứ. Cũng là công sở thì cái gì sở nó không có công tâm minh lên. Biết cầm cái tông đơn mà đẩy cũng phải là công tâm minh. Cho nên giờ đó chúng ta thấy Phật giáo dạy á, nhiều người nói là kiếm thế diệt quan, đạo Phật đang kiếm thế diệt quan. Kiếm thế diệt quan là sơ cứu chúng sinh, bây giờ không có kiếm thế diệt quan bây giờ đó. Chỉ có một số người tu sai làm cho người ta hiểu Phật giáo là kiếm thế diệt quan, Phật giáo không kiếm thế diệt quan. Nội cái ngũ minh của nhà Phật nói mà như vậy đó thì các vị thấy có gì mà gọi là ý thế được gì là liên quan. Nói cái hạnh Bồ Tát nãy mà siêu thiên nữ mà giàu khỏi địa ngục, giàu khỏi ma như vậy đó thì có gì ý thế liên quan, có ý thế liên quan chứ hả? Thành cái hạnh thật sự là dễ dàng như vậy. Vậy cho đó cái tứ chúng tập câu là vậy, cho nên trong kệ Pháp Cú mới nói là hạnh phúc thai tăng già là một. Hạnh phúc thai tứ chúng tập câu tức là hai hạng quốc gia thì cô này tức là nói chung cả Pajusani Samana đó, tức là nói chung hai bậc xuất gia, tức là hai chúng rồi, hai chúng tại gia, tức là U Bà Tắc, U Bà Duy, đều có thể là sự thất, cho nên mới nói là hạnh phúc thai tứ chúng là tốt, nó câu kể cho Pháp Cú, hạnh phúc thai tâm già và hợp, hạnh phúc thai tứ chúng là tốt, nhớ là sao? Tất cả mọi người để tới nhà Phật tinh tấn tu học và đủ chứng. Và do đó chúng ta thấy là như vậy thì phải biết hết tất cả sinh ngữ cũng phải biết. Sinh ngữ biết như vậy nó mới có lợi ích để đủ chứng sinh được. Còn bây giờ nói hồi nãy giờ tôi có hỏi ông thầy và đồng tới đây nói chuyện đó phải đạo tôi đứng ở đó tôi đã học được còn đây tôi đứng ở đây cô thì nghe trả lời nữa là cô lần này trả lời giúp cho con muốn gì trả lời gì đâu. Và đang cho nó thấy có cái ái ngữ rất cần, thanh linh rất cần vô cùng. Và đang cho đó các vị phải nên biết sinh ngữ và các vị phải nên lúc nào cũng giữ lời chân thực, cái lời không mua dối tà giả, cái lời không có nhơ mặt, cái lời không có chia sẻ, cái lời không có bạc hết, mà phải làm sao nói lời chân thật rồi nói cái lời bài diệu, nói lời công sạch, nói cái lời hòa hợp hai bên, nói cái lời thân thiện. Thì cái ái ngữ nếu như vậy các vị có thể quá được. Cho nên vậy chúng ta đã qua hai phần, một là bố thí rồi hai là ái ngữ. Thì bây giờ chúng ta sang cái thứ ba là lợi hành nhiếp. Lợi hành nhiếp á thì nó bắt đầu sang tới cái phân giáo, tức là cái việc cứu độ chúng sinh mà bằng thể lực. Thì cái nãy cái ái ngữ là bằng miệng, hướng dẫn chúng sinh đường lối đúng rồi. Còn bây giờ á, tự tay làm gì? Bây giờ một cái gì cũng lại. Cho nên á, cái bố tiên nhiếp nãy nói cái dính hết này làm sao? Dính hết, và đến giờ mình cũng lại. Ai nấy đi nha, dắt té và phải lội vào dũng nước. Phải lội vào dũng nước, còn bây giờ chúng ta bưng mấy cái kia đó lại, lắp cái dũng. Mọi người đi qua phải lội dũng nước. Thì đó là lợi hạnh. Cái hạnh này là cái hạnh là thật sự mà bằng thế lực của mình. Thì do đó, các vị nào nói tôi cũng tiện, cũng ok. Thì bây giờ, lợi hạnh giúp được nha. Được nha. Ở đây là bốn như pháp nhà Phật đệ tử Phật mà đọc biến cái máy mà muốn chạy việc đó nó còn không có cách này cách khác thì bây giờ không có cách này biến cách gì không có thế để mà cái Phật cho ai nữa rồi nói tôi giảng tôi nói không được tôi nói không có chịu hoài gì được hết tôi nói cô ca Phật càng tôi nói không được và nó do đó cái Phật còn cái này bàn thân đắp cầu bồi lỗ tu nhiều bồi lỗ đó trẻ tuổi gánh nước làm những cái thực sự gì mà có thể cứu chúng sinh được chứ chứ không được hết. Bây giờ đó mình không có của thì có thể thì bây giờ cái vị kia mở cái hội pháp thế mở hội tài chính đó tới giúp nha. Bây giờ có cái đó bảo quản rồi người mang tài chính đó mình tới cào rác giúp dựng nhà giúp đó là lợi đó. Rồi bây giờ có cái xe máy mà người ta sợ hãi, người ta không biết làm sao có thể về kịp lúc, mình tới mình sửa được cái máy để chiếc xe chạy lại được cũng là lợi. Bây giờ nếu nói không biết sửa máy, ta thiếu dùng chiếc xe cũng là lợi hành chứ. Cái xe nó chạy nó không máy được cũng là lợi hành chứ. Cho nên đem cái sức lực của mình ra mà làm lợi cho chúng sinh. Đó là lợi hạnh. Thì ngài Thì Địa Bồ Tát là cái bậc được biểu lộ cao cả cho cái hạnh lợi hạnh. Cho nên do đó chúng ta các vị học Lăng Nghiêm cũng biết Thì Địa Bồ Tát á là đọc pháp qua thì cuối phẩm công môn, công môn tức là tổng đó, tức là Thì Địa Bồ Tát tức từng bà thái đó. Thì tới diễn cho nên mới nói rằng á bộ pháp qua các vị đặc sắc lắm, các vị tu học pháp qua đó thì nghe như là mình giảng là cũng biết. Tức là mỗi phẩm á thì thường có một hai vị Bồ Tát một phương cách. Cho nên tâm niệm của chúng ta sao á thì chúng ta thích cái phẩm đó là từ từ chúng ta thích phẩm pháp qua, thích phẩm phong một là vì Đức Quan Âm một cái chúng ta hơn mấy phẩm khác. Dự Âm Bồ Tát cũng có đó một cái tay phụng mà đi cũng có mong nhiều mà cuối phẩm phong một cũng học cũng có ngày kỳ diệu mà chỉ có ngày kỳ diệu mấy tỳ nổi phẩm phong một cái dễ chúng ta chạy những nổi phẩm phong một. Hôm nay chỉ có cái ông mà chiên đất đắp cầu đó không chịu nổi. Chúng ta nghe thấy lạ tại sao? Phẩm công môn là động độ khắp chúng sinh. Mà bây giờ không có cái tâm can đảm mà xuống bốc trình á thì có chúng sinh mình còn kỹ không độ. Chúng ta độ chúng sinh sạch. Đa số chúng ta là người độ chúng sinh sạch sạch. Chúng sinh hiểu đạo, chúng sinh hiểu thấy được câu thì chúng ta độ. Còn chúng sinh mà nó ghét chúng ta đó là độ không được. Chúng sinh mà nó hơi dơ chúng ta độ không được. Nó cho nên do nó cuối phần phong môn để được ra. Mà tại sao hồi nó vô tận ý hỏi mà không vô tận ý đứng là tăng á, mà tri điều của các tăng á. Tại cái bậc đó cái tiền địa tử như sao? Thấp nhất. Đổ chúng sinh mà đổ cái tận cùng á, thì chỉ có ngày tiền địa nó đổ nổi. Để thì là gì nữa? Tri nó hết rồi. Tri địa ngày sạch lép cho tất luôn. Cho nên tiền địa của các đứng lên nhận lãnh phần phong môn. Do tận ý hỏi, do tận ý hỏi để phát đạo tâm và Tỳ Địa Bồ Tát là hành hạnh tận cùng không rời hạnh. Tức là nắm hạnh của mình rồi đó, Bồ Tát bằng hạnh giữ gìn cái hạnh độ chúng sinh, giữ không bao giờ rời. Nắm chặt cái hạnh lành của mình không rời. Nó cho nên do Tỳ Địa Bồ Tát. Tỳ Địa đến lên ca ngợi nhìn nhận của mình. Cho nên bây giờ chúng ta tụng một câu hà lòng những cái lòng nhớ thì mình lấy nhớ bằng ăn cho nghe Tỳ Địa. Thế là Bồ Tát, để nhà có vàng, có ngọc thì đủ hết, mình nhớ cho mình đến Bồ Tát thì có trong chuỗi đeo. Đó là tiền để Bồ Tát quên. Bởi vì để Bồ Tát quên cho nên đổ chúng có con. Có chúng nằm ghét ghét mà đổ. Phải có đàn tiền để chúng ghét mới đổ nổi. Chúng bây giờ mình mới đổ nó xấu. Nên là do đó, học Bồ hơn là bây giờ đó lúc lúc mình bị lọc. Mình nhìn cái mặt hóa này, ở lúc lúc đó mình lọc. Đó, cho nên do đó, phải có hành trình nghĩa. Vô thần giới, thì sẽ hai vị phủ cái bộ, phủ một. Để hoàn thành chiếc hết, độ hết chương trình. Cho nên với chúng sinh độ phận, chúng sinh độ đà, chúng sinh không động gì các bạn. Vậy thì chúng sinh mới độ cái phận nổi. Đó, do đó là chúng ta thấy, khi mẹ lại hành, thế là nói cái thể định. Ai ngữ cái mình phải dùng khẩu mà phải hành cái thật. Do đó mà hành được cái khẩu thì cái thân cũng phải hành được, cũng được. Cho nên nhiếp phục chúng sinh bằng cách lợi hành. Mà nhiếp phục chúng sinh bằng cách lợi hành rất có lợi ích lớn. Rất có lợi ích lớn. Cho nên nói rằng tu kiều bộ lộ đó là chỉ cái phước lành rất lớn. Tu kiều bộ lộ là phước lành rất lớn. Tức là tu kiều tức là sửa cầu, bồi lộ tức là đắp đường, là hành động. Cho nên ngày thiền địa trong cái ngày hồi mà còn tu học thì ngày làm cái thực sự đó, thấy có xe lúng sình thì ngày nâng cái xe đỡ đẩy qua, rồi có chỗ nào mà lấp lầy thì là đắp lại. Chúng sinh mà mang cái nặng ngày gánh giùm, gánh giùm mà các chị gánh này thì đều có tiếng thiệt không ạ? Có tiếng thiệt. Thế nên đạo công lâm viên ngang thì tổ nói được thì Bồ Tát cứu độ chúng sinh mà sao lại có tiếng tiền. Nhưng mà tính tiền không phải là tính thật mắt mà là lấy một số ít tiền để có thể cứu chúng sinh khác. Để có thể cứu chúng sinh khác nữa. Tức là hành cái hạnh này mà lại phát huy thực hành này. Ý nghĩa của lâm viên như vậy đó. Cho nên do đó người đại diện Bồ Tát cũng đắc thành các quả. Cho nên do đó chúng ta bây giờ cái người mà có khả năng nhiều làm được nhiều phật sự lớn thì chẳng hạn bây giờ chúng ta ra tiền xuống cái cầu cũng là lợi hạnh. Mà cái người nghèo nàn đốt củi trong rừng, đốt cái cây, bắt cái cầu chỉ qua dòng sông để qua cái rạch để cho người ta có thể bước đi được, cho nó vững chắc không sợ té thì cái người đó cũng được. Rồi bây giờ chúng ta dựng được cái bảo tháp lớn trang nghiêm vĩ đại cũng là lợi hạnh, mà nâng một cái con đất đổ lấp lên dưới nước cũng là lợi hạnh. Tất cả đều thuộc về cái thân này mà cái đem ra làm được cái lợi ích cho chúng sinh, từ cái sức lực mình đem ra lợi ích chúng sinh đó là lợi hạnh. Rồi bây giờ chót hết đồng tiểu huyết, tức là cùng làm việc với nhau, không làm việc với nhau mà đưa người ta tới sự giác ngộ. Thì chúng ta thấy chư Bồ Tát không phải chỉ cho thiện niệm cái thân tướng cùng học, tức là xuất gia, nên chúng ta thấy các hàng Bồ Tát chỉ như lúc có đến sự phạt tội mở thất phật, mỗi ngày thì đang mở thất phật, rồi bởi vì có bảy vị phật, mỗi cánh sen có bảy cánh sen, mỗi cánh sen một vị phật, cho nên gọi mão này là mở thất phật. Nhưng mà đi là xa, thấy không? Mà bây giờ ngày vô cái chỗ ghê quá, ngày vô cái chỗ ghê quá cho nên ngày mạng ngay đó địa ngục. Cho nên do đó ngày mạng pháp em, để chúng sinh thấy ánh sáng của chúng pháp, cho nên chúng ta phải học pháp em. Hoàn hành thiên chí, học hành học pháp em thật. Cho nên cái hành động sự quan trọng. Cho nên các Bồ Tát ở ngoài đời độ chúng sinh dễ hơn Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia chẳng hạn như giảng sinh chỉ có mấy chuyện ngộ, mà Bồ Tát tại gia mỗi người ở nơi nào chỗ đó giác ngộ, mỗi người nơi nào chỗ đó giác ngộ, mỗi người nơi nào chỗ đó giác ngộ, cho nên vô tận đăng mình nói. Cho nên chưa tiên nữ mà trở về cung ma độ chúng dễ hơn thì chúng ta thật đi, còn người dễ hơn này thì thế Bồ Tát mà người thế sợ ma không vô, đúng không? Thì thế Bồ Tát sợ ma nên người ta đem tặng tiên nữ ngày hoàng. Nhà quả là nhà tôi sao không thích tử, tôi có dám lẫn cái này. Nghĩa là mày còn sát hồn ma này. Còn chư thiên nữ họ hiểu đạo rồi, họ biết cái pháp vui của nhà Phật rồi, thì họ đi tới đâu? Họ là Phật sự tới đó. Họ ở cung ma, họ không phải là ma, họ là Bồ Tát. Cho nên do đó, người tại gia quán độ chúng sinh cũng như người xuất gia khác. Mà cái hạnh đồng sự là cái hạnh quan trọng. Có sống ở nơi nào đó cùng làm việc với người ta thì người ta mới dễ công theo. Các người có thấy phải như vậy không? Bây giờ ông Tây ngoài đường, ông mắc mới gì tới chùa Linh Sơn, ông tu học Nhưng bởi vì ổng có một cái người bạn là người Việt Nam được Phật giáo, nhìn cái hạnh lành của người bạn là người Việt Nam đó, ảnh nghĩ rằng cái mà tôi tu học về công giáo đây, tôi phải tin ở Chúa Trời, tôi phải làm khác thế này thế nọ. Tôi nghĩ rằng xa lời quá, nó không dí tới tôi hết. Cái việc gì cũng phải do Chúa lo, Chúa sanh ra người ta phải chịu như vậy, phải chết trứng ra cái vỏ đó. Còn đằng này tại sao có người chết tự tại, và tại sao người kia dám nói rằng tôi cũng sẽ như là giáo chủ của tôi cũng sẽ thành Phật. Trong ngay đằng này tôi không bao giờ tôi dám gặp Chúa hết. Chúa là xa sanh ra tôi, tôi phải là con Chúa, tôi không bao giờ tôi. Còn đằng này người Phật tử, Đức Phật là Phật đã thành, tôi là Phật, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi cũng hành cái hạnh của Đức Phật đã hành. Còn đằng kia không dám vào việc này, không bao giờ dám. Bởi vì nếu dám bằng Chúa thì thành ra mấy ông Chúa ngồi lên đó được chỗ, mà chỗ cho Chúa ngồi. Chỉ có Phật á, tự tại, bây giờ mà tất cả những thành Phật không ai chạy chỗ. Mà đằng kia, Chúa chỉ có một cái thế giới này. Còn Đức Phật thì muôn vạn thế giới, A Tăng Kỳ thế giới gì đó, biết cùng cùng nhiều kiểu thế giới tới năm nay. Các vị thấy, cho nên một bên á, cái nhỏ hẹp. Thành ra cái nhỏ hẹp đó, đối với Phật trong cái ngày nay, trong giáo thối là cái gì không? Cái lập luận cho là cái đất vuông á đã bị mất lâu rồi, từ hồi ông sang ông bố mà đi trầm trầm cũng vẫn vô tới nước Mỹ á, cái lập luận của công giáo nó bị rung linh hết trơn trọi này. Vì bốn bài mà lập luận á dựng lên rồi ốc nữa chứ, cái bầu trời ốc nữa thì cái phóng ốc nữa, bốn bài vuông nhất đi ra tới đó là cũng bị một. Cho nên hồi sang ông bố mà đòi đi tìm Mỹ Châu đi vòng đó, kỹ thủ rồi nó phản đối hết, mà nhiều người không tin bây giờ hết. Bởi vì đi mà những gì theo họ tức là đi hết một khoảng biển ra thì nó tới vô bàn lĩnh cái bàn này nè. Rồi bây giờ thì rất liền mình đi viết tới cái hải gì đâu, mình viết là địa ngục. Còn màu trời mà Chúa thì nó thì mất cái mông non gì đó cái này nè, như lấy một bàn ông kể thành ra do đó cái lực lượng nó bị hơi rồi, nhà ông sao cũng bó thì nó bị mất rồi, lực lượng nó bị hơi rồi. Là nói rằng cái Chúa tạo ra con người cho nên hồi đó mà đến đổi mà tìm hiểu là tính kim mổ xẻ nó cấm chỉ đâu cho mổ, không cho mổ thôi vậy. Thành ra do đó chúng ta thấy cái đó thành ra người mà theo tâm tiến họ không có mê tín nữa thì họ sẽ thấy là nó sống họ thì nó thiếu tâm điểm đó vậy. Để mà họ nhận cái Phật giáo, Phật giáo sống trong cảnh giới nào hoàn và cái lý luận của nhà Phật chúng ta thấy không có gì đâu, cái gì đó hết. Chỉ từ khi nào là chúng ta dạy họ niệm và anh đại gì đó thì họ thấy chúng ta có cái hơi cầu người ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ những cái hạnh của Phật học này đây, mà hạnh mà Đức Phật Thích Ca đã dạy đây, thì họ thấy là cái việc này họ làm gì đâu, họ làm với Phật tử nhưng có gì không làm nữa thì họ thấy rất khổ. Chúng ta chỉ đạo được vậy thì họ đi cái gì. Còn nếu chúng ta chỉ cái cầu xa thì họ là người thay học, họ lấy cái có rõ họ làm, tức là nó bị tê đó. Nhưng dân chỉ là đúng cái sự rõ như vậy, họ không bác được con nhé. Cái hành lành làm nó rõ, và cái việc không nhân quả là rõ. Cho nên do đó khi mà cộng sản mà vô chính như miền Nam rồi đó, thì lắm lúc đó mình nếu mà đối giỏi với họ, mình đối giỏi nó khéo, bé lực lượng mà ngay mà họ ngại mình luôn, rồi họ không dám trở lên mình nữa. Họ có thể phù mình, nhưng họ không phát được Phật giáo. Họ thù, họ không muốn, nhưng mà lập luận với họ là chịu. Bởi vì sao? Lập luận của Phật giáo khoa học. Họ nắm khoa học, mình nắm khoa học, đánh dễ ngay, không bao giờ trả ra được hết. Ai lập luận đâu như là chỉ chứng, cô cũng nói cho chánh pháp gì lại không bao giờ. Mà nói chánh pháp gì lại không bị gãy. Anh nói rằng cái việc gì chúng ta có tạo tác đều có nguyên nhân đều có kết quả, tạo nguyên nhân Phật nguyên nhân kết quả đó là vậy. Anh bác lý do Phật giáo là để làm ở chỗ nào, Đức Phật dạy nói có rõ. Giờ tôi có nên bác ra được chỗ nào, anh muốn được cái tiêu đại đầu, mà bây giờ anh làm cái chuyện ác bất nhân, tức là cái lập luận của anh là cái gì cũng có nhân và có kết, có điều có cái kết luận của cái nhân đó, đó là lập luận của gì vậy? Bởi vì làm cái gì nó cũng phải có, tức là có những cái tiền đề thì nó có cái hậu. Bây giờ anh muốn được cái giới đại đồng hòa bình, anh còn là khác, vì đó là sao có hòa bình. Sau khi Phật giáo nói rằng anh phải từ bi hết thương tất cả mọi người thì sắp xếp sẽ có qua đây. Thật ra anh bị thương nè. Anh ghét Phật giáo lắm, nhưng mà anh khỏe Phật giáo không được. À, nên do đó mình khỏe là được anh được, anh khỏe là được không được. Thật ra Phật giáo Đức Phật dạy cao vô cùng, nên nói cái ngũ minh là Phật cái nhân minh lượng á, phải nắm được cái lực lượng đó rồi phải đáng kể lực lượng các nơi khác. Nên thường thường các vị sửa tu học vừa cho họ nói à, bây giờ anh muốn nói thế nào là anh cứ bày cái lực lượng ra đi, rồi sau đó chính cái lực lượng của anh phải đáp lực lượng này. Tôi chỉ cho anh thấy là lực lượng sai, tôi không cần nói cái lực lượng của tôi nữa thì anh không biết đặt rồi rồi còn giá cao hơn. Để lực lượng anh đưa ra một hồi mình để anh nói xong lực lượng của anh rồi mình hãy nói. Mình mới bài ra thấy là như vậy chắc lực lượng nó sai chứ nào chứ nào. Rồi thì anh thua rồi anh tự biết đặt rồi. Và chỉ sau có cái chuyện vậy không? Cái chuyện của đạo Phật giáo cao mà nên cái Phật nắm được hết tất cả. Chúng ta không đạt được bằng ngày, nhưng mà nếu chúng ta tinh tấn tu học chúng ta cũng có thể đạt được. Nương cái chính pháp như vậy chúng ta không phải như Phật toàn nghĩa như Đức Phật, nhưng mà một ngày nó cũng không có là Phật. Cho nên cái hành động sự là như vậy, nơi nơi nào có được Phật tử, nơi cảnh giới nào, tùy cái địa vị, tùy cái nghệ nghiệp của mình, tùy cái chỗ mình sinh hoạt, cái sống mình ở, mình đều có thể xem chánh pháp như lai. Bây giờ chúng ta thấy giảng dị như thế này. Bây giờ ở một xóm, hồi xưa nay không có thần kinh, bây giờ có một người Phật tử về ca đảm tụng kinh thì cái đó bắt đầu có người nói gì ca bắt chước, nhưng mà có sao đâu, bắt chước là một ngày nào mà nhắc một, nhưng mà lúc bên ngay như Phật tử hướng ca đảm tụng kinh mắc cỡ hết mắc cỡ cái đó là mấy Phật tử lớn tuổi á thì tụng kinh, còn mấy Phật tử nhỏ trẻ suy tư thiền định mắc cỡ. Bây giờ nếu mà giữa kia mọi người nghe nghĩ mình xếp bằng ngồi thiền á, mắt là hứt. Mọi người nó nằm ngủ á, mắt ngồi thiền, nó mắt lùi mình, thôi nằm, cứ đó, nó có can đảm, còn nếu mình can đảm,
mình đeo cái tóc khắp nơi hết rồi. Không, nhiều cái giản dị lắm, mà bây giờ nó mà nó nặng mới nó ví dụ ăn chay đó. Bốn bên giờ mình làm sở giữa kia mọi người ăn nặng hết, can đảm ăn chay luôn, mình có ăn mạnh giữa kia. Mà nếu mình chăm ăn chay giữa chơi rồi đó thì mọi người lần lần sẽ có chứ. Trước tiên là mấy ông lớn tuổi trong cái cơ quan đó trước, bởi vì họ nghe nói là ăn chay khỏe mạnh, ăn chay không bị lên máu, ăn chay không có bị những cái xương đứng một tầm hạch. Thế những người lớn tuổi mà bị té xuống rồi bất tỉnh nhân sự rồi mất lên rồi đó, tê liệt tầm hạch rồi nọ đó là bởi vì ăn mặn. Trong cái chất mỡ á, cho nên do đó cái chất mỡ với lại những cái chất mà thầy chùa mình nó bỏ hết nó sẽ làm cho cái động mạch cơ cứng nó ra chuyện là không bỏ tiêu hóa bỏ hết nghe học cũng vậy coi chùa thì tùy đó, thì làm sao giảm những cái lực lượng đó lại thì cái động mạch nó không bị cứng, cái động mạch nó cứng cho nên khi nào mình có cái chịu mình xúc động thái quá hoặc mình té ngã thì cái áp lực của máu từ tâm nó tánh ra đó nó bơm đi đó, thì cái động mạch á đáng lẽ nó dịu dàng nó giãn ra được, nó hồi lại giãn ra hồi lại được giống như cao su, thì bây giờ nó cứng ngắc nó cứng lại và nó do đó áp được cái tông mạnh một cách bứt ra là thả ra, do đó ngã ra bất tỉnh. Thành ra chị lưu ý thấy cái nào hòa thượng chịu chía 80 mấy 90 tuổi các vị chúng ta hòa thượng á là nhỏ ăn chay mà còn nhỏ khoa học đó, cho nên do đó khi mà